Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Canberra, Úc và Israel. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức meeting tại Canberra, Úc kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc để tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa kêu gọi Hạ viện Úc thông qua một sửa đổi luật giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 11 năm 2024. Cả các học viên và luật sư nhân quyền Úc đã lên tiếng phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra và phân tích rõ về tầm quan trọng của việc chính phủ liên bang thông qua luật liên quan để ngăn chặn có thêm người Úc vô tình tham gia vào nạn buôn nội tạng bất hợp pháp. Vào buổi chiều, các thành viên liên đảng của Quốc hội đã tổ chức một diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, thu hút nhiều người tham gia, trong đó có các chính trị gia Úc, chuyên gia pháp lý và ủy viên nhân quyền. Ông Trình Bội Minh, một người sống sót sau vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã làm chứng thông qua một cuộc gọi video. Ông kể lại trải nghiệm rùng rợn của mình khi bị thu hoạch nội tạng và trả lời các câu hỏi. Bà Madeleine Bridges, một luật sư nhân quyền người Úc, đã phát biểu trong buổi họp báo ngày 6 tháng 11 năm 2024 rằng: "Hôm nay tôi có mặt ở đây để nói về một số điều luật tại nước Úc cần phải thay đổi. Quốc hội hiện đang xem xét một dự luật. Theo đó, nếu bạn đi du lịch nước ngoài, khi trở về, bạn sẽ phải điền vào phiếu nhập cảnh của mình rằng bạn đã ghép tạng ở nước ngoài hay chưa." Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2024, các nhà lập pháp liên bang từ các đảng khác nhau đã phối hợp tổ chức một diễn đàn tại tòa nhà Quốc hội và chủ đề về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Ông Trình Bội Minh được biết đến là người đầu tiên sống sót sau vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm chứng qua video. Ông kể lại trải nghiệm đau thương của mình khi bị mổ lấy nội tạng trong khi vẫn đang sống. Những người tham gia đã thúc giục chính phủ Úc hành động theo luật và tham gia phong trào quốc tế chống lại nạn thu hoạch nội tạng sống. Lời kể của ông Trình đã cung cấp bằng chứng thuyết phục khiến những người tham gia bàng hoàng. Trải nghiệm của bản thân ông đã làm tăng thêm niềm tin và quyết tâm cho tất cả các đảng phái chính trị tại Úc trong việc thúc đẩy thông qua các luật cấm cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Tháng 8 năm 2024, Thượng viện Úc đã thông qua dự luật sửa đổi di trú, tiết lộ về cấy ghép nội tạng ở nước ngoài và các biện pháp khác năm 2023. Dự luật này yêu cầu hành khách đến Úc phải khai báo trên phiếu nhập cảnh liệu họ đã cấy ghép nội tạng ở nước ngoài trong năm qua hay không. Họ cũng cần phải khai báo quốc gia, tiểu bang và địa phương mà họ đã được cấy ghép và tên của cơ sở y tế nơi diễn ra ca phẫu thuật. Dự luật đã được đề xuất lên Hạ viện Úc để tranh luận thêm. Nếu được thông qua, dự luật sẽ sớm được đưa vào thực hiện. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Quốc gia Israel. Ngày 26 tháng 10 năm 2024, các học viên đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Công viên Quốc gia Ramat Gan, mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Thông qua các hoạt động này, nhiều người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như nguyên lý chân thiện nhẫn. Khách tham quan cho biết những giá trị này rất tích cực, có thể giúp mọi người thư giãn và tìm được sự bình an từ nội tâm. Buổi trình diễn các bài công pháp đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại để xem. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Anh Nip đến từ thành phố Batjam là giám đốc tiếp thị của một công ty tư vấn lớn. Anh và người bạn của mình đã nhận tờ thông tin và thử luyện các bài công pháp. Anh Nip cho biết, "Trước đây tôi từng tập thiền, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời. Các bài tập thật thoải mái, đó là cơ hội để thực sự thư giãn, một trải nghiệm tuyệt vời." Một phụ nữ đã hỏi một học viên làm thế nào để có thể đối diện với tình hình hỗn loạn ở Israel khi nơi đây là trung tâm của tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Sau khi biết các học viên tập trung tu luyện thân tâm theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô ấn tượng sâu sắc và cho biết, suy nghĩ tạo nên hiện thực. Cô cũng nói rằng cô rất vui khi gặp người học viên đó. Các học viên đã tổ chức một buổi workshop lấy hoa sen làm biểu tượng cho việc tu luyện và đọc cuốn sách thiếu nhi Câu chuyện hoa sen cho các em nhỏ tham dự. Cuốn sách truyện do hai học viên sáng tác đã cho các em nhỏ thấy được lợi ích và sự tích cực của việc sống theo giá trị chân thiện nhẫn. Các học viên cũng biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa. Điều này đặc biệt cuốn hút các em nhỏ khi các em được khuyến khích mặc nhiều loại trang phục khác nhau. Các học viên giải thích với các em rằng, với phong cách múa này, nội tâm của bản thân các vũ công cũng quan trọng như các yếu tố kỹ thuật về độ chuẩn xác, sự linh hoạt và nhịp điệu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.